Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giải sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có thật là đấng phải đến hay không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Gioan Tẩy Giả là người dọn đường cho Đấng Mêsia, nhưng đang bị vua Herodê giam trong ngục tù. Ở trong tù, Gioan nghe biết hoạt động của Chúa Giêsu. Một mặt ông nghĩ Ngài chính là Đấng Mêsia mà ông loan báo là sắp đến, nhưng mặt khác ông hơi nghi ngờ, bởi vì theo ông thì Đấng Mêsia là một quan tòa xét xử, trừng trị kẻ ác. Thế mà ông chưa thấy Chúa Giêsu xét xử và trừng trị ai cả. Vì thế, ông sai môn đệ đến hỏi, xin Đức Giêsu nói rõ, Ngài có phải là Đấng Mêsia phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu không trả lời thẳng, mà bảo các môn đệ của ông Gioan về kể lại cho thầy họ những điều họ đã thấy Chúa làm. Cho kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Đây chính là hình ảnh Mêsia mà tiên tri Isaiah đã mô tả trong sách Isaiah, chương 35, từ câu 4 đến câu 6. Ngôn sứ Isaiah nói như sau: Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thường công phạt tội. Chính người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Nhưng, Chúa Giêsu không phải là một Mêsia thẩm phán, mà là một Mêsia tôi tớ phục vụ. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 547 cũng khẳng định về thân thế Đấng Mêsia như sau. Kèm theo những lời người nói, Chúa Giêsu đã làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ, để cho thấy nước trời đang hiện diện nơi người. Chúng chứng tỏ Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia đã được tiên báo. Chúa Giêsu cũng biết rằng hình ảnh Mêsia tôi tớ quá ngược với hình ảnh Mêsia thẩm phán mà Gioan vẫn có trong đầu. Cho nên, Chúa Giêsu nhắn thêm với Gioan rằng, phúc cho người nào không vấp ngã vì tôi. Như thế, Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia mà muôn dân đang mong đợi. Ngài đến không phải để cho người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ muôn người. Đỉnh cao của sự phục vụ nhân loại, đó là Ngài dám gánh tội của nhân loại lên cây thập giá, và hy sinh tính mạng vì tội lỗi của nhân loại. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng bắt chước mẫu gương khiêm nhường và phục vụ của Chúa, dù chúng ta ở bất kỳ vị trí nào hay bất kỳ ơn gọi nào. Đôi lúc, dựa vào vị thế của mình trong xã hội hay giáo hội, chúng ta quên mất tinh thần phục vụ của người môn đệ Chúa và muốn người khác phục vụ mình. Chính lúc đó, lối sống của chúng ta đang làm méo mó hình ảnh của Đấng Mêsia phục vụ mọi người. Thực sự, việc phục vụ này đòi hỏi một tấm lòng khiêm tốn và vị tha, và không loại trừ bất kỳ một ai. Mẹ Teresa Calcutta là người cho thế giới thấy rõ nhất hình ảnh của Đấng Mêsia quan tâm cứu giúp những kẻ khốn khổ. Nhưng tiếc thay, mẹ Teresa không còn nữa. Thế giới hiện nay đang cần có những người như mẹ. Ước gì trong giáo hội xuất hiện những con người dám hy sinh phục vụ như Đấng Mêsia, tôi tớ phục vụ, và như mẹ Teresa Calcutta. Xin Chúa giúp chúng con học được gương phục vụ của Chúa để nhận ra nhu cầu của tha nhân và sẵn sàng giúp đỡ họ. Amen.
Biết sông bạc ai là cho đi như Chúa đã cho. Con tim muốn khóc, biết chia ly mà không hoang mang. Biết sống xứng đáng ngày hôm nay mà Chúa đã ban. Biết không chiến đấu, kiên gan, không gục ngã trong đau thương. Bao dung cho ai, lòng con đang chót hận thù, là khi con đây như thấy chưa, trong tâm hồn của con. Từ hồi biết bao, con đường xa có Ngài là Thầy.
Là anh cũng là người bạn.
Là cha nhân ái yêu thương,
vẫn diệu kỳ ân quang Giêsu, là hiện diện nơi cuối của hành trình, vòng hoa dành cho người chiến thắng, chiến thắng.
Bao dung cho ai, lòng con đang chót hận thù, là khi con đây như thấy Chúa trong tâm hồn của con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican công bố nghi thức trao các vụ giáo lý điền. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích đã công bố nghi thức trao các vụ giáo lý điền bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022 sắp tới. Kèm theo nghi thức này có một lá thư của Đức Tổng giáo mục Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích, giải thích về bản chất thừa tác vụ này dành cho giáo dân và những điều kiện để thi hành tác vụ này. Thừa tác vụ giáo lý điền đã được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập với tự sắc Antiquum Ministerium, thừa tác vụ cổ kính, vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Ngài cũng phê chuẩn và công bố một ấn bản mẫu du nhập nghi thức đặc thù thiết lập các giáo lý điền. Đây là một bản văn nền tảng sẽ được các hội đồng giáo mục trên thế giới dịch ra tiếng địa phương và thích ứng. Nghi thức trao các vụ giáo lý điền có thể được cử hành trong một thánh lễ hoặc một buổi cử hành phục vụ lời Chúa và theo một khuôn khổ chính xác, gồm có phần huấn dụ, lời mời gọi cầu nguyện, làm phép và trao thánh giá giáo lý điền với công thức. Con hãy nhận lấy dấu chỉ đức tin của chúng ta là tòa chân lý và tình thương của Chúa Kitô và hãy loan báo dấu chỉ này bằng cuộc sống, cách cư xử và bằng lời nói. Trong thư gửi các hội đồng giám mục, kèm theo việc công bố ấn bản mẫu nghi thức trao tác vụ giáo lý điền, Đức Tổng giám mục Roach đề nghị một vài chú thích về thừa tác vụ giáo lý điền. Đây là một công tác phục vụ bền vững dành cho giáo hội địa phương, và nhất là đây là một thừa tác vụ giáo dân có nền tảng là đã chịu phép rửa. Vì thế, về yếu tính, nó khác với thừa tác vụ thánh chức. Do bí tích rửa tội, các giáo lý điền được kêu gọi trở thành những người đồng trách nhiệm trong giáo hội địa phương để loan báo và thông truyền đức tin, chu toàn vai trò này trong sự cộng tác với các thừa tác viên thánh chức và dưới sự hướng dẫn của các vị. Đức Tổng giám mục Roach cho biết có hai hình thức chính của giáo lý điền. Trước hết là những thừa tác viên với nghĩa vụ chuyên biệt về việc huấn giáo. Tiếp đến là những người khác tham gia vào các hình thức tông đồ khác nhau, như hướng dẫn các buổi cầu nguyện cộng đồng, trợ giúp các bệnh nhân, cử hành lễ nghi an táng, huấn luyện các giáo lý viên khác, phối hợp các sáng kiến mục vụ và trợ giúp người nghèo. Đức Tổng giám mục, Tổng trưởng Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích nhấn mạnh rằng, thừa tác vụ giáo lý viên có một giá trị ơn gọi mạnh mẽ, đòi phải có sự phân định đúng phép của giám mục, và không phải tất cả những người được gọi là giáo lý viên hoặc thi hành một công tác phục vụ, cộng tác mục vụ, đều phải được trao ban tác vụ giáo lý viên. Đặc biệt, không được trao tác vụ này cho các ứng sinh phó tế và linh mục, tu sĩ nam nữ, bất luận thuộc các dòng có đoàn sủng là giảng dạy giáo lý hay không, các giáo chức dạy môn tôn giáo tại các trường học và những người thi hành một việc phục vụ chỉ dành cho những người thuộc một phong trào của giáo hội. Chức năng này do các vị trách nhiệm của phong trào ủy thác, chứ không phải do giám mục. Thư của Đức Tổng giám mục Roach cũng minh định rằng, nghĩa vụ của các giám mục là làm sáng tỏ chân tướng, vai trò và những hình thức thích hợp nhất để thi hành thừa tác vụ giáo lý điền. Sau cùng, thư của Bộ cũng nói đến trường hợp không có sự hiện diện ổn định của các thừa tác viên thánh chức. Giáo luật quy định có thể ủy cho một giáo dân tham gia vào việc chăm sóc mục vụ cho một giáo xứ, nhưng cần huấn luyện cộng đoàn để các tín hữu không coi giáo lý viên như một người thay thế linh mục hoặc phó tế. Trái lại, cần coi giáo dân ấy là người cộng tác với các thừa tác viên thánh chức để sự chăm sóc mục vụ của các vị ấy đi tới tất cả mọi người. Tin Jerusalem. Lễ Giáng sinh năm nay lại bị thương tổn vì biến thể Omicron. Đức Thượng phụ Pia Patista Bizanbala của Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết, lễ Giáng sinh năm nay tại Bethlehem lại bị thương tổn vì biến thể Omicron của virus corona. Đức Thượng phụ tuyên bố như trên với hãng tin Asia News truyền đi hôm 11 tháng 12 vừa qua từ Roma. Ngài thấy rằng không có khả thể mở cửa lại cho các buổi lễ sắp tới. Dầu vậy, Đức Thượng phụ nói, điều quan trọng là nghĩ đến việc tái khởi hành sau các lễ sắp tới, với hy vọng tìm được một phương thế mới với chính quyền Israel để khởi sự những hình thức sống chung với đại dịch và mở cửa lại cho ngành du lịch và hành hương trong năm tới. Đức Thượng Phụ Bizan Bala nhìn về tương lai với một viễn tưởng khác vì không thể đóng cửa vào các cuộc gặp gỡ. Các cuộc viếng thăm, hành hương cần được tái lên chương trình kể cả trong đại dịch, mặc dù với một sự không chắc chắn và phải có những biện pháp an ninh cần thích ứng. Chính Đức Thánh Cha Francisco khi gặp những người di dân và người tuyệt vọng, người lớn và trẻ em trong chuyến tông du mới đây của Ngài tại đảo Síp và Hy Lạp đã chứng tỏ rằng điều thiết yếu là cần đón nhận nhau mà không sợ hãi. Hồi đầu tháng 12 này, chính phủ Israel đã thông báo cấm các du khách từ nước ngoài sau khi khám phá biến chủng Omicron ở Nam Phi. Rồi tiếp đến, chính phủ Israel đã kéo dài lệnh cấm này đến ngày 22 tháng 12 tới đây, chấm dứt những hy vọng của nhiều người ở Thánh Địa, mong các cuộc hành hương và du lịch quốc tế sẽ được mở lại vào cuối năm nay, nhất là các cuộc hành hương đến Bethlehem vào dịp lễ Giáng sinh. Về phần cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cha cũng nói với hãng tin Asia News rằng cần vượt thắng tiêu chuẩn khẩn cấp để sống chung với virus corona. Thứ virus này hiện nay là một cái cớ để phong tỏa thế giới. Mặt khác, hãng tin Asia News cũng như trung tâm của hội thừa sai Pine ở Bắc Ý đã phát động một cuộc hành hương thánh địa vào tháng 3 năm tới, dù COVID-19 tiếp tục hoạt động và thúc đẩy nhiều chính phủ đóng cửa. Tin giáo phận Hưng Hóa. Nghi thức khai tâm Kitô giáo cho 40 anh chị em Hơ Mông tại bản Khâu Pùng. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, cha chính xứ giáo xứ thành phố Sơn La, Giuse Nguyễn Văn Thành cùng cha phó Giuse Nguyễn Minh Đạo và quý thầy, quý dì và quý ban hành giáo đã đến giáo điểm Khâu Pùng để cử hành nghi thức khai tâm Kitô giáo cho 40 anh chị em Hơ Mông tại bản Khâu Pùng, xã Triềng Khay, huyện Quỳnh Nhai thuộc giáo xứ Sơn La. Tất cả anh chị em này đều là người dân tộc Hờ Mông đã được học giáo lý dự tòng trong thời gian vừa qua. Sau khi dùng bữa cơm thân mật và ấm cúng với bà con trong bản, quý thầy tiến hành tập nghi thức cho 40 người dự tòng. Họ thuộc đủ lứa tuổi, từ các em mới sinh cho đến các ông bà, cô chú. Những người đỡ đầu cũng chính là những người trong bản, họ là những người đã được rửa tội trong hai đợt trong năm vừa qua. Hôm nay, chính họ đã tiếp nối sứ mạng truyền giáo này, đỡ đầu cho 40 anh chị em dự tòng. Thánh lễ được cử hành vào lúc 14 giờ, với nghi thức cha xứ tiếp nhận các dự tòng tại cuối nhà nguyện. Trong bài giảng thánh lễ, cha xứ Giuse nhấn mạnh đến hồng ân của bí tích rửa tội mà 40 anh chị em sắp lãnh nhận, đó là họ trở nên con cái Thiên Chúa, gia nhập hội thánh Công giáo và được tham dự các bí tích sống đời sống của một Kitô hữu. Đây là niềm vui không chỉ cho bản Khâu Pùng, giáo xứ Sơn La, mà còn là niềm vui cho giáo phận Hưng Hóa, cho giáo hội nữa. Tiếp đến, nghi thức ban bí tích rửa tội diễn ra trong bầu khí trang trọng, sốt sắng. Những tân tòng từ 14 tuổi trở lên sẽ được ban bí tích thêm sức và đón nhận thánh thể Chúa. Cuối thánh lễ, cha xứ Giuse chúc mừng anh chị em tân tòng nói riêng và bà con bản Khâu Pùng nói chung, đồng thời cha dặn dò những công việc cần thiết để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới. Các túi bánh kẹo được chia sẻ cho tất cả mọi người trong niềm hạnh phúc với tình Chúa tình người đan quyện vào nhau. Chắc chắn đây sẽ là một mùa vọng và Giáng sinh thật ý nghĩa đối với anh chị em Hơ Mông tại bản Khâu Pùng, đồng thời cũng là một mùa xuân cho công cuộc loan báo tin mừng trên miền đất Sơn Cước thuộc giáo phận Hưng Hóa này. In Vatican, Đức Thánh Cha tiếp biệt Sperafico chăm sóc trẻ khuyết tật. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ viện Sperafico ở Assisi chuyên chăm sóc, phục hồi và giáo dục các trẻ em khuyết tật tiếp tục công tác phục vụ quý giá này. Sperafico là danh xưng chỉ thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ này trong buổi tiếp kiến sáng hôm 13 tháng 12 vừa qua dành cho ban giám đốc, các cộng tác viên và một đoàn các trẻ em khuyết tật về Roma gặp Đức Thánh Cha dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino của giáo phận Assisi, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Ludovico da Casocia dòng Francisco thành lập viện khuyết tật này. Mỗi năm, viện Sperafico thực hiện khoảng 12.000 giờ chỉnh hình và hơn 10.000 giờ giáo dục cho các trẻ em khuyết tật thể lý và tâm trí. Hàng năm, có hơn 150 gia đình ở Ý xin sự giúp đỡ của viện này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các nữ tu phan sinh Elizabeth Bigi là dòng do Thánh Ludovico da Casocia thiết lập. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha gợi lại tấm gương bác ái của Thánh Francisco Assisi đã trở nên nghèo khó theo gương Chúa Giêsu để hoàn toàn đứng về phía người rốt cùng. Sự ôm lấy người cùi tóm gọn trọn ý nghĩa toàn thể cuộc sống của Thánh Nhân. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tinh thần. Nhờ đó, các thành viên viện Sperafico hiến thân cho sứ mạng bác ái này. Đó là mọi người đều quý giá, đều có một giá trị không tùy thuộc những gì họ có hoặc khả năng của họ, nhưng là do sự kiện họ là con người, là hình ảnh của Thiên Chúa. Tuy sự khuyết tật hoặc bệnh tật làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nhưng cuộc sống ấy không kém phần đáng sống và sống đến cùng. Vả lại, ai trong chúng ta không có những giới hạn và trước sau gì cũng gặp những giới hạn, kể cả những giới hạn trầm trọng. Điều quan trọng là nhìn người khuyết tật như một người trong chúng ta, một người phải được ở trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người và của chính trị. Khi đón nhận nguyên tắc ấy, chúng ta sẽ nhận thấy rằng người khuyết tật không phải chỉ nhận lãnh nhưng còn cho đi. Chăm sóc người khuyết tật không phải làm cử chỉ một chiều, nhưng là một sự trao đổi các hồng ân. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, cần phải làm sao để nguyên tắc này được hoàn toàn ý thức và phát triển các hệ luận từ đó, kể cả trong vấn đề phân phối các tài nguyên chung để tránh tình trạng người cần được cứu giúp nhất lại bị thiếu sự giúp đỡ. Tin Jerusalem. Nhà trọ của công giáo Áo tại Thánh Địa không có khách hành hương. Hãng tin công giáo Áo Capress cho biết, mùa Giáng sinh năm nay, nhà trọ công giáo Áo tại Jerusalem không có khách hành hương giống như năm ngoái, vì chính phủ Israel tiếp tục đóng cửa biên giới để chống đại dịch với biến thể Omicron. Hôm 11 tháng 12 vừa qua, cha Stefan Bục-Nhà, giám đốc nhà trọ công giáo Áo cho biết, trong thời gian qua đã có vài nhóm hành hương lẻ tẻ đến Thánh Địa và đã cư ngụ tại nhà trọ này, nhưng nay thì sa sút rõ ràng. Điều thật rõ là nhà trọ đẹp đẽ này không có khách. Nhà trọ công giáo Áo tọa lạc gần Via Dolorosa, đường Thánh Giá, và những người tại đây sống bằng nghề đón tiếp khách hành hương và cả những khách trọ bản xứ. Hiện nay cổ thành Jerusalem không có khách viếng thăm. Vì thế, cha Bục-Nhà cho biết, Giáng sinh năm nay cũng như năm ngoái, chỉ có các nhân viên trong nhà mừng lễ với nhau. Thánh lễ vọng Giáng sinh và sau đó là cuộc hành hương đi bộ đến bề nền. Trong 20 tháng qua, không có khách trọ tại nhà trọ của công giáo Áo ở Jerusalem với 124 giường. Nhà trọ này bây giờ sống nhờ tiền quyên góp nơi các tín hữu công giáo Áo. Tin Buenos Aires, Argentina. 43% dân Argentina sống dưới mức nghèo đói. Theo nghiên cứu của Viện Quan sát về chênh lệch xã hội thuộc Đại học Công giáo Argentina hồi tháng 10 năm nay, 43,8% dân chúng tại Argentina, quê hương của Đức Thánh Cha Francisco, đang sống dưới mức nghèo đói và những hậu quả của đại dịch COVID-19 càng rõ ràng. Hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 10 tháng 12 vừa qua cho biết, tỷ lệ 43,8% vừa nói có phần ít hơn so với 44,7% theo cuộc nghiên cứu hồi năm ngoái. Năm nay, có gần 65% trẻ vị thành niên ở Argentina sống trong nghèo đói, tức là gia tăng so với năm ngoái, khi đất nước này chịu ảnh hưởng rất nặng nề của tình trạng cách ly và phong tỏa nghiêm ngặt vì đại dịch. Những con số được trình bày trong phúc trình về khủng hoảng thất nghiệp, lợi tức nghèo nàn và những thiếu sót về an sinh xã hội. Argentina thành thị 2010-2021 do Viện Quan sát về chênh lệch xã hội thuộc Đại học Công giáo Argentina thực hiện cho thấy đất nước này đang phải đương đầu với khủng hoảng và trì trệ trong bối cảnh ngày càng có sự chênh lệch. Chỉ có 2% dân chúng tại thành thị có một công việc làm ổn định.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, việc tìm hiểu ý nghĩa của đau khổ dưới cái nhìn của đức tin sẽ là đề tài mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày cho chúng ta trong ngày học hỏi về thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thánh Phaolô giúp chúng ta trong tầm nhìn của đức tin đó, thì đau khổ ấy nó có ý nghĩa gì? Các anh chị đọc lướt qua chắc là khó thấy lắm. Tôi chuẩn bị bài chia sẻ cho nên tôi thấy nó kỹ hơn thì tôi kể ra cho các anh chị. Thứ nhất đó, đau khổ là cơ hội thông hiệp vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thông hiệp vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cho nên ở câu thứ 5 Thánh Phaolô viết, cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Thông hiệp với đau khổ của Chúa. Và thứ hai là những đau khổ ấy có giá trị cứu độ. Khi mà thông hiệp với đau khổ của Chúa thì nó có giá trị cứu độ. Cho nên ở câu thứ 6 Ngài mới viết là chúng tôi có phải chịu gian nan thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Người ta nhắc đến bà mẹ Teresa Calcutta nhiều lắm ở những công việc bác ái mà bà làm và các nữ tu ở trong dòng của mẹ Teresa thực hiện. Nhưng có một điều mà tôi ít khi nghe người ta nhắc đến, đó là thế này này. Mẹ Teresa Calcutta, mẹ thiết lập một đường dây cầu nguyện bằng đau khổ. Tức là những bệnh nhân mà đang nằm liệt giường liệt chiếu hoặc là bệnh này bệnh khác á, thì mẹ mời người ta tham gia cái đường dây cầu nguyện. Cho nên một bệnh nhân họ dâng những đau khổ họ chịu để cầu nguyện cho một nữ tu ở trong dòng của mẹ Teresa đang làm việc bác ái ở chỗ này, ở chỗ kia. Thế thì nhìn ở bên ngoài á, người ta chỉ nhìn thấy có chị nữ tu đó đang phục vụ bệnh nhân thôi, phục vụ người nghèo thôi. Nhưng mà trong thực tế là có hai người. Không chỉ một mình chị nữ tu ấy, mà có một bệnh nhân nào đó đang âm thầm dâng đau khổ của mình để cầu nguyện cho công việc của chị nữ tu ấy. Có hai người. Một điều mà tôi ít nghe ai nói tới. Tôi cũng chỉ biết đến điều đó khi tình cờ đọc một cuốn sách viết về mẹ Teresa. Cho nên khi mà đau khổ của chúng ta được kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì đau khổ ấy mang giá trị cứu độ. Và điểm thứ ba mà Thánh Phaolô nói ở trong đoạn văn có vẻ ngắn ngủi này, đó là khi chúng ta chịu đau khổ mà cảm nghiệm được cái sự nâng đỡ an ủi của Chúa, thì cảm nghiệm đó dẫn mình đến chỗ là mình cũng đem sự nâng đỡ và an ủi đến cho anh chị em của mình. Cho nên ở câu thứ tư đó, anh chị mới thấy Thánh Phaolô viết: Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ thì chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Ở trong tuần thánh thế nào, các anh chị và tôi cũng nghe đọc lại bài tường thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và trong đó có nhắc đến Thánh Phêrô. Thì có một điều rất lạ là thế này này. Theo Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô cái trách nhiệm là làm cho anh em được vững tin, phải không? Cho nên bây giờ các đức giáo hoàng đó vẫn hay nhắc cái câu đó, cái trách nhiệm của giáo hoàng là làm cho anh chị em tín hữu được vững tin. Nhưng mà hỏi rằng vậy thì Thánh Phêrô được Chúa trao cho cái sứ mạng đó lúc nào? Lúc nào? Lúc mà Chúa báo cho ông ấy biết là ông ấy sẽ chối Chúa, anh sẽ chối thầy. Nhưng mà khi đã ăn năn trở lại thì hãy làm cho anh em anh vững tin. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Thánh Phêrô có kinh nghiệm về tội lỗi này, chối thầy. Đồng thời Thánh Phêrô có kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa, Chúa tha thứ cho mình. Và nhờ chính cái kinh nghiệm về tội lỗi và cả về lòng thương xót của Chúa, thì Thánh Phêrô mới có thể giúp cho anh chị em mình vững tin. Anh chị cứ suy nghĩ về điều đó không? Bây giờ chúng ta hình dung đang ngồi trong tòa rể tội là một vị linh mục hết sức là thánh thiện, ông không hề biết đến cái gì là cám dỗ, là tội lỗi bao giờ. Ông nghe mình xưng tội thì ông phản ứng sao? Đuổi thẳng cổ. Nhưng mà Chúa lại chọn linh mục đó giữa loài người. Ông cũng là một con người. Cho dù ông cố gắng để ông ấy sống thật tốt, không phạm tội, nhưng ông cũng có kinh nghiệm về những cám dỗ, về sự yếu đuối của con người, và kinh nghiệm về lòng thương xót, về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Cho nên Ngài mới có thể bắt chước Thánh Phêrô lắng nghe, cảm thông, đồng hành, nâng đỡ, an ủi chúng ta. Thành thử ra Thánh Phaolô trong đoạn văn này này, Ngài giúp cho mình cái tầm nhìn ít nhất là thấy ba điểm chính về đau khổ, mà chỉ thấy được ở trong đức tin. Thứ nhất là hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa. Thứ hai, khi hiệp thông như vậy thì đau khổ có giá trị cứu độ. Giả như một ngày nào đó các anh chị và tôi già yếu rồi, mình cũng phải chịu bệnh này bệnh kia, xin Chúa cho mình thay vì than van trách móc thì mình dâng những cái đau khổ đó cho Chúa, để cầu nguyện cho một nữ tu nào đấy, một linh mục nào đấy, cầu nguyện cho giáo phận, cho giáo hội của mình, thì tốt biết mấy. Và thứ ba đó là trong đau khổ đó mà nếu chúng ta cảm nhận được sự nâng đỡ an ủi của Chúa, thì đến lượt chúng ta trở thành người mang cái niềm an ủi, sự nâng đỡ đó đến cho anh chị em của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về đôi vợ chồng chân phước Luigi Bertome Quattrocchi và Maria Cosini, mẫu gương cho các đôi vợ chồng trong đời sống gia đình và giáo dục con cái. Nói về vai trò đặc thù của các linh mục thánh thiện trong cuộc sống hôn nhân của ông Luigi và bà Maria, thì có vai trò của cha Pellegrino Paoli và cha Edward Boeri. Cha Pellegrino Paoli giữ nhiệm vụ giảng thuyết mùa chay nơi các nhà thờ Công giáo nổi tiếng ở Roma. Cha trở thành điểm tham chiếu cho bà Maria và sau đó cho cả ông Luigi nữa. Với bà Maria, người mẹ trẻ, một phụ nữ Công giáo vừa trí thức vừa nhạy cảm, thì cha Paoli giúp bà luôn biết tự chủ, đặc biệt trong việc chăm sóc các con thơ dại. Cha giúp bà không đi thái quá trong việc lo lắng cho con, nhưng đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa. Ông Luigi cũng được cuốn hút vào sự chỉ đạo thiêng liêng của cha Paoli. Cùng với vợ, cả hai tìm cách ra khỏi cái tôi ích kỷ và vứt bỏ mọi chướng ngại, ngăn trở sự hiệp nhất giữa đôi vợ chồng. Dĩ nhiên, trong tất cả tiến trình thiêng liêng này, bí tích giải tội và bí tích thánh thể là suối nguồn ơn thánh cho toàn gia đình Luigi và Maria. Gần 10 năm sau, một linh mục thánh thiện khác đi vào cuộc đời của đôi vợ chồng Luigi và Maria, đó là cha Edward Bellvi. Cha là một trong những vị tông đồ nhiệt thành, cổ võ lòng sùng kính thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. Cha cũng phổ biến rộng rãi phong trào đền tạ và tôn vương thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô trong các gia đình Công giáo. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà Maria và cha Edward diễn ra vào năm 1916 nơi cộng đoàn các nữ tu Đức Maria đền tạ ở Roma. Hôm ấy, cha Edward giảng cho một nhóm thuộc hội các bà mẹ chào mừng Thánh Chúa, trong đó có bà Maria. Lời giảng vô cùng đánh động. Sau bài giảng, các bà kéo đến chào và hôn tay cha. Đến phiên bà Maria, thì cha Edward nhìn thẳng vào bà và nói, hãy trở thành tông đồ. Câu nói như một lệnh truyền, xuyên thấu con tim nồng cháy và quảng đại của bà Maria. Đó là bước quyết liệt cho một định mệnh thánh thiện sau này. Kể từ ngày ấy, cha Edward thường xuyên viếng thăm gia đình Luigi và bà Maria. Bà Maria như bị thu hút bởi nhiệt tâm tông đồ của vị linh mục khả kính, bà đặt trọn tin tưởng nơi thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô, đóng vừa là bạn trung tín, vừa là tình quân muôn thuở. Đại gia đình gồm ông bà cố, ông bà ngoại, ba má và con cái cùng nhau kín múc suối nguồn ơn phúc nơi thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. Những liên hệ chặt chẽ giữa ông bà Luigi Maria và cha Edward đưa đến việc tận hiến toàn gia đình cho thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô trong một nghi thức trọng thể tôn vương thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô diễn ra vào ngày 1 tháng 6 năm 1920. Bức ảnh thánh tâm Chúa Giêsu được cha Edward đặt vào chỗ danh dự trong phòng ăn, nơi toàn gia đình quy tụ mỗi ngày. Hơn 90 năm trôi qua, bức ảnh đó vẫn còn cho đến ngày nay. Chính thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô chủ sự và chúc lành cho các biến cố quan trọng xảy ra trong gia đình, cho mọi niềm vui nỗi buồn, cũng như cho những chia ly và từ bỏ giữa các phần tử trong gia đình. Nghi thức tận hiến và tôn vương thánh tâm Đức Chúa Giêsu như một bàn đạp đẩy cao toàn gia đình Luigi và Maria để tiến đến bậc trọn lành, và đưa 3 trong số 4 người con vào đời sống tu trì. Ngày 22 tháng 2 năm 1922, Filippo là người trưởng nam đã chính thức bày tỏ cùng mẫu thân quyết định gia nhập chủng viện. Vài tuần kế tiếp, đến phiên Cesare, người con thứ 3, báo tin ước muốn trở thành tu sĩ Biển Đức. Đến ngày 5 tháng 6 năm 1927, ông bà Luigi và Maria đưa người con thứ hai là cô Stephanie, 19 tuổi, vào đan viện kín của các nữ tu Biển Đức ở Milano, Bắc Ý. Nữ tu Maria Cecilia, tức là Stefania, đã kể lại ơn gọi tu trì của mình. Cuộc ra đi của hai con trai để lại một chỗ trống lớn trong gia đình. Người đau khổ nhất là thân phụ chúng tôi. Thân mẫu chúng tôi cũng đau khổ không kém. Nhưng trong đau khổ, người phụ nữ đứng vững hơn, bởi vì người nữ có nhiệm vụ nâng đỡ người nam. Do đó, thân mẫu chúng tôi giấu kín nỗi buồn để không đè nặng thêm trên nỗi sầu của thân phụ. Chưa hết, thân mẫu tôi tìm cách nâng đỡ và huấn luyện tôi, giúp tôi tìm đúng con đường ơn gọi. Tận thâm tâm tôi hiểu rằng, ngày nào tôi ra đi theo tiếng Chúa gọi, ngày đó sẽ trở thành lưỡi đồng thứ ba đâm thấu con tim của má tôi. Tôi thầm nghĩ trong số ba người con xa lìa gia đình, thì tôi là người con gây đau khổ nhiều nhất cho thân mẫu tôi về phương diện tình cảm. Đời tu kín đòi buộc từ bỏ toàn diện so với các mẫu tu trì khác. Đó là thời gian Thiên Chúa nhân lành đòi nơi cả ba lẫn má một sự hy sinh lớn lao. Bù lại, Ngài ban cho ba má ngay ở đời này một vài an ủi tự nhiên và siêu nhiên. Ngày nay, ba má tôi tận hưởng niềm vui vô biên trên thiên quốc, niềm vui chiếm hữu nhờ những hy sinh vui lòng chấp nhận ở đời này. Về việc hai ông bà Luigi và Maria đồng hành với con cái trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngày 25 tháng 11 năm 1930, ông bà Luigi và Maria cử hành ngân thánh hôn phối. Bao đoạn trường trải qua trong một phần tư thế kỷ, bao gặp gỡ quan phòng cũng như bao hy sinh từ bỏ, bao biến cố nội tâm cá nhân cũng như toàn gia đình, và nhất là bao ân phúc tuôn đổ trên mọi người trong gia đình. Và Thiên Chúa nhân lành dành riêng món quà quý giá nhất trong dịp lễ kỷ niệm này. Chỉ vài ngày sau đó, Filippo, người trưởng nam 24 tuổi, lãnh nhận thiên chức linh mục với tên dòng là Cha Tarsicio. Chính vị tân linh mục cử hành thánh lễ đầu tay để chúc lành lễ ngân thánh hôn phối cho song thân. Thánh lễ diễn ra nơi nhà nguyện riêng của đan viện Biển Đức ở thành phố Bạc Ma, Bắc Ý. Ông bà Luigi và Maria luôn luôn duy trì mối dây hiệp thông với ba người con tận hiến cho Thiên Chúa đang sống xa gia đình. Liên hệ thân tình bằng những cuộc viếng thăm ngắn ngủi hoặc đặc biệt qua các thư từ. Những tờ thư diễn đạt tình hiệp nhất trong kinh nghiệm, tư tưởng, tâm tình và cả đến văn chương. Ngày 6 tháng 4 năm 1932, bà Maria viết thư cho linh mục Tarsicio như sau. Con không thể tưởng tượng mẹ sung sướng biết bao khi biết con đang đọc cuốn dẫn nhập vào đời sống đạo đức. Sau Phúc Âm và sách Gương Phúc, đó là cuốn sách thiêng liêng giúp ích rất nhiều cho các linh hồn thuộc đủ mọi giai tầng khác nhau. Ngày 15 tháng 10 năm 1932, nhân dịp sinh nhật thứ 26 của linh mục Tarsicio, bà Maria viết cho con. Một lời nói gói gọn tâm hồn trong ngày hồng phúc, ngày mà lần đầu tiên mẹ âu yếm gọi hai tiếng con ơi, gọi đến con lời chúc mừng nồng nhiệt của riêng mẹ và của mọi người thân yêu trong gia đình, chúc con thánh thiện và tiếp tục tiến bước trong tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu dần dần tỏ lộ theo mức độ chúng ta từ bỏ cái tôi và cố gắng trở nên giống Ngài hơn. Nguyện xin cho cuộc đồng hình đồng dạng thánh thiên tăng trưởng mãi với thánh lễ con cử hành mỗi ngày. Một tháng sau, nhận tin người con trai thứ hai, Cesare, 24 tuổi, sẽ được thụ phong linh mục vào ngày 7 tháng 1 năm 1933. Với tên gọi là Cha Paulino, bà Maria viết cho con, tâm hồn mọi người hướng về ánh sáng mới chói chang mà Thiên Chúa chiếu rọi trên toàn gia đình qua trung gian của con. con có thể tưởng tượng với tâm tình triều mến mẹ dành cho con, mỗi khi mẹ khẩn cầu Thiên Chúa gìn giữ con. Con an tâm, mẹ sẽ xin dâng thêm nhiều thánh lễ khác để cầu theo ý chỉ của con. Nguyện xin lòng nhân hậu bao la của Đức Giêsu Kitô dẫn dắt con trên bước đường con tiến lên bàn thánh. Xin Ngài mặc cho con chính Ngài để con trở thành một Chúa Kitô khác. Con hãy tin tưởng phó thác trọn vẹn cho thánh tâm Ngài. Chính nơi thánh tâm Ngài mà mọi thiếu sót của con sẽ được tình yêu thánh thiện Ngài thiêu hủy, cũng như những chiến đấu của con được thiện chí hỗ trợ sẽ được biến đổi thành chiến thắng của tình yêu. Về phần ông Luigi, thì kể sao cho hết niềm ưu ái ông dành cho ba người con tặng hiến cho Chúa đang sống nơi các đan viện ở xa. Con trưởng nam Filippo là cha Tarsicio, sống tại Nosi, thuộc tỉnh Bari, Nam Ý. Còn con gái Fanny, nữ tu Maria Cecilia, ở Milano, Bắc Ý. Còn con trai Cesare, cha Paulino, sống ở Bạc Va, Bắc Ý. Trong hàng mấy năm trời, mỗi tháng ông Luigi dành ra tất cả 6 đêm ngủ trên xe lửa để đi thăm ba người con sống nơi ba đan viện khác nhau. Chẳng hạn, để đi thăm linh mục Tarsicio, ông Luigi lên xe lửa tối thứ bảy, và tối thứ nhật ông lại lên xe lửa trở về Roma để sáng thứ hai đi làm việc như thường. Cùng lộ trình như thế khi ông đi thăm linh mục Paulino và nữ tu Maria Cecilia. Ông Luigi là mẫu gương một người cha, một tín hữu công giáo nhiệt thành và là một công dân yêu nước. Ngoài xã hội, ông dấn thân trong các công tác chính trị và bác ái. Nơi gia đình, ông chu toàn bổn phận làm người chồng, làm người cha. Con người vừa chính trị, vừa tri thức ấy, luôn luôn bắt đầu một ngày với thánh lễ và bữa ăn với việc toàn gia đình đứng nghiêm trang đọc kinh truyền tin. Vào buổi tối, khi một ngày chấm dứt, thì toàn gia đình lại quy tụ để lần hạt mân coi chung trước khi lên giường ngủ. Mối hiệp thông giữa ông bà Luigi và Maria với ba người con sống đời linh mục và tu trì vô cùng chặt chẽ và thấm thiết. Chỉ có cô con gái út Enrichetta ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Năm 1939, đệ nhị thế chiến bùng nổ. Ngày 10 tháng 6 năm 1940, nước Ý nhảy vào vòng chiến. Mọi đàn ông con trai phải lên đường nhập ngũ. Lúc ấy, hai người con của ông bà Luigi và Maria là cha Tarsicio và cha Paulino chưa được lệnh tổng quân. Nhưng với tình mẫu tử, bà Maria linh tính rồi đây thế nào hai con mình cũng phải lên đường thi hành nghĩa vụ trong tư cách là linh mục tuyên úy quân đội. Đoán trước nguy hiểm đang chờ đợi cũng như nghĩ đến tất cả các bà mẹ có con là lính, bà Maria sốt sắng đi hành hương đền thánh Đức Mẹ tình yêu Thiên Chúa. Hôm ấy là ngày thứ Bảy, 13 tháng 8 năm 1940. Nơi đền thánh, bà đặc biệt phó thác 4 người con của ông bà trong vòng tay bảo bọc bao la của Mẹ Thiên Chúa. Trước khi rời đền thánh, bà gửi cho mỗi người con tấm thiệp với hàng chữ: Má đã cầu nguyện cho các con, Đức Mẹ Maria sẽ che chở các con. Đầu năm 1941, hai cha Tarsicio và Paulino được chỉ định làm linh mục tuyên úy quân đội. Và chuyện lạ đã xảy ra, vào ngày 13 tháng 8 năm 1942, cha Tarsicio thoát chết trong đường tơ kẻ tóc khi chiếc tàu Dandolo bị trúng thủy lôi. Và một năm sau, vào cùng ngày 13 tháng 8 năm 1943, thì đến lượt cha Paulino và nữ tu Maria Cecilia thoát chết cách lạ lùng. Cha Paulino trong nháy mắt đã tránh khỏi một viên đạn bắn, còn nữ tu Maria Cecilia thì rời bỏ đan viện kính điện Đức ở Milano vài giờ trước khi đan viện bị dội bom phá hủy tan tành. Thế chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương nhân đức của đôi vợ chồng chân phước Luigi và Maria trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Dọn đường Chúa, mở lối dài đi, tung lũng đồi cao hãy ban cho bao, hãy mở lòng ra, tâm sàng đón Chúa, ban mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Do An tẩy giả dọn đường, đón chờ cứu Chúa Giáng sinh làm người. Hố sâu phải lấp cho đầy, đồi cao bạt xuống, lối quanh uốn bằng. Nguyện cầu sám hối ăn năn, hồng ân cứu thế chan hòa nhân gian. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi người thường ấp ủ cho mình ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc. Người khác lại mưu cầu đạt đến sự hiểu biết về lẽ khôn ngoan. Với người Do Thái, khát vọng lớn nhất của họ là được xem thấy đấng cứu thế, người đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma. Vốn là những người am hiểu kinh thánh, các kinh sư luật sĩ Do Thái luôn tra vấn về những câu hỏi: khi nào đấng cứu thế đến? Và đấng ấy sẽ đến theo cách nào? Ngay cả các môn đệ của Đức Giêsu cũng có chung một thắc mắc ấy. Nên các ông đã đặt câu hỏi với thầy Giêsu: tại sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Hiểu được những thắc mắc của các môn đệ, Đức Giêsu đã khẳng định cho các ông hiểu rõ về sự xuất hiện của các ngôn sứ phải đến trước để dọn đường cho đấng cứu thế. Thời Cựu Ước, ngôn sứ Elia đã được sai đến để nói cho dân biết ý định cứu độ của Thiên Chúa. Elia là ngôn sứ lớn nhất trong các ngôn sứ. Ông xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước Chúa Giêsu, sau triều đại của vua Salomon. Vương quốc Israel bị chia làm hai miền, ở miền Bắc với thủ đô là Samari, còn ở miền Nam là Judea. Vào năm 874, vua Achab đã đánh thắng ba đội quân Assur, Damas, Moab và đã lên ngôi trị vì vương quốc Israel. Có quyền lực trong tay, Achab đã vướng vào nhiều những sai lầm. Ông kết hôn với con gái của vương quốc Tia, cô là một người ngoại giáo. Từ đó, Achab nghe lời người vợ xúi giục, ông bắt dân chúng thực hiện nghi lễ cúng tế thờ thần Ba-an. Vì vậy, Thiên Chúa đã gửi ngôn sứ Elia đến để chỉnh đốn lối sống sai lầm của vua Achab. Ngôn sứ Elia đến nói cho dân biết sẽ có nạn đói kém và hạn hán kéo dài, vì trời sẽ không đổ mưa xuống đất nước Israel. Lời cảnh báo của Elia đã không được mọi người đón nhận, và ông đã bị sát hại. Elia đã phải trốn chạy vào sa mạc, nơi ấy Thiên Chúa sai thiên sứ mang bánh và nước tới cho Elia ăn uống, nên ông mới có đủ sức tiếp tục đi 40 đêm ngày tới núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa và thi hành theo ý người muốn. Tiếp theo là ngôn sứ Gioan tẩy giả. Ông cũng đến để chuẩn bị lòng dân, dọn sẵn một con đường thuận tiện cho đấng cứu thế. Gioan cũng đã bị bỏ tù và bị sát hại, vì ông lên tiếng tố cáo tội loạn luân của vua Herode. Cuối cùng, Đức Giêsu đến để hoàn tất lời hứa cứu độ. Người cũng sẽ phải chịu đau khổ như các vị ngôn sứ trước. Người đã đến nhà mình và gõ cửa, nhưng người nhà chẳng ai nhận ra. những gì Đức Giê-xu nói với các môn đệ là sự thật, một sự thật rất thường tình. Thế nhưng, không vì sự thật đó mà Con Thiên Chúa từ chối đến với nhân loại. Người đã biết trước điều đó, và người đã đến để thánh hóa, để yêu thương và cứu độ tất cả. Những gì là chống đối, là thù nghịch, là chối bỏ, là sát hại, đều được Đức Giê-xu đón nhận với tất cả tình thương sâu thẳm của một vị Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ là lịch sử của lòng thương xót, của tha thứ và kiếm tìm. Dù loài người có phản bội bất trung đến đâu, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương tha thứ. Dù lòng người có ích kỷ hạn hẹp, dù nhân loại có dối lừa đi hoang, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương vẹn tròn, vẫn chờ đợi ngóng trông, bởi vì con người là đối tượng để Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Như Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng có sứ mạng trở thành người dọn đường cho Chúa ngự đến. Chúa không đến trong dáng vẻ của một vị vua đầy uy quyền. Người sẽ đến trong âm thầm khiêm tốn, đến giải thoát ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, cho ta tận hưởng sự tự do của con cái Chúa, được sống trong vương quốc sự thật và tình thương. Gioan Tẩy Giả không chỉ dọn đường bằng lời nói, nhưng bằng cả mạng sống mình. Ông đã kiên trung trong mọi thử thách và đã hoàn trọn sứ mạng dọn đường cho Chúa. Lạy Chúa, giữa cảnh sống đầy những nỗi bất an lo sợ về thiên tai, dịch bệnh, về nghèo đói và bất công xã hội, xin cho chúng con biết cùng nhau sống công bằng bác ái theo những giá trị của tin mừng, để làm chứng về sự hiện diện của một Thiên Chúa thánh thiện và đầy yêu thương. Con đường cho Chúa đến vẫn còn ngổn ngang những rào cản của hưởng thụ vật chất, ham mê quyền lực. Xin cho chúng con dám từ bỏ tất cả, để đón Đức Vua khiêm hạ nghèo khó đến trong cuộc đời và trong tâm hồn chúng con. Amen.
Hãy dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi. Cùng đời cao hãy tặng cho con, hãy mở lòng ta, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.